âm mưu chia cắt đất nước ta của Mỹ Ngụy còn thể hiện qua việc sơn cầu. Cầu Hiền Lương do Pháp xây dựng lại vào tháng 5 năm 1952 với chiều dài là 178m, 7 nhịp bằng bê tông cốt thép. Mặt cầu được lát gỗ thông. Từ khi sông Bến Hải trở thành giới tuyến, cầu được chia ra làm hai phần với hai màu khác nhau. Đường ranh giới phân chia Nam Bắc là một vạch sơn màu trắng làm ranh giới hai miền. Hàng ngày, công an và cảnh sát hai miền gác đổi phiên qua lại cho nhau theo chế độ liên hợp để tạo ra hình ảnh chia cắt đất nước ta. Mỹ, chính quyền Sài Gòn chủ động sơn màu xanh ở nửa phía cầu Nam, nhưng với nguyện ý thống nhất non sông, chúng vừa sơn xong đầu hôm thì trong đêm công an ta đã nên nửa cầu bờ Bắc thành màu xanh cho hòa làm một. Thời gian sau, chúng lại cho người sơn lại phía cầu bờ Nam bằng một màu nâu. Cứ thế, cầu Hiền Lương luôn luôn thay đổi màu sắc. Hễ địch sơn một màu khác đi để tạo ra hai màu đối lập, thì lập tức ta sơn lại một màu cho cầu hòa làm một. Cuộc chiến sơn màu cầu kéo dài gần 5 năm trời. Cuối cùng, chính quyền Sài Gòn cũng phải chịu thua để cho chiếc cầu chung một màu sơn thống nhất. Hành động sơn màu cầu là một cuộc đấu tranh chính trị nằm nói lên khát vọng thống nhất đất nước của quân và dân chúng ta. Cuộc chiến không tiếng súng giữa công an giới tuyến và cảnh sát Sài Gòn là cuộc đấu trí, đấu lý của công an giới tuyến nhằm bảo vệ hòa bình. Cảnh sát Ngụy cũng rất phức tạp và căng thẳng. Theo Hiệp định Geneva, mỗi bên sẽ có hai đồn cảnh sát, đồn Hiền Lương và đồn Cử Tùng ở bờ Bắc, đồn Xuân Hòa và đồn Cát Sơn ở bờ Nam, thường gọi là đồn liên hợp. Ai muốn qua đồn thì phải có giấy thông hành giữa hai bên cung cấp, chỉ được vào chợ buôn bán, không được đi sâu vào các làng xóm, thôn xã. Hàng tháng vào ngày chẵn thì một tổ ba cảnh sát của ta sẽ mang cửa sổ trực qua bờ Nam. Vào những ngày lễ thì một tổ ba cảnh sát Ngụy sang bờ Bắc để trao đổi công tác. Ở đồn Cửa Tùng, mỗi tuần thì có cảnh sát hai bờ, thường xuyên có người trực, một ta, một địch. Đến cuối tuần, hai bên cùng ký biên bản đổi bờ. Cuốn sổ trực ban ở đồn Cửa Tùng hiện vẫn còn được lưu giữ tại bảo tàng ở di tích đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải. Mặc dù gọi là đồn liên hợp, nhưng cảnh sát Sài Gòn luôn luôn gây thù hằn, chia rẽ. Công an của ta thì kêu gọi đoàn kết thống nhất. Tại đồn liên hợp đã diễn ra rất nhiều cuộc đấu tranh căng thẳng. Rất nhiều lần, cảnh sát Sài Gòn nói xấu chế độ miền Bắc, sử dụng chính sách mị dân, nịnh nọt, dụ dỗ, lôi kéo nhân dân. Vào tháng 4 năm 1960, một tổ cảnh sát Sài Gòn sang bờ Bắc làm việc. Chúng lân la đến dịch, tổ dịch xăm của phụ nữ Tuyên Quang, nói xấu miền Bắc, lập tức bị các chị đáp trả lại thẳng thừng. Các anh có mắt như mù, mỹ diệm không ác, sao có luật 10 năm 9, làm cho chúng không nói thêm được gì. Điều trớ trêu là các chiến sĩ công an ta phải cùng đi chung với kẻ thù trên một con đò, ngồi cùng một bàn làm việc. Có những lần địch dùng vũ lực thô bạo, khiêu khích, đe dọa đến tính mạng, nhưng các chiến sĩ vẫn bình tĩnh, dũng cảm đấu trí, đấu lý, vạch mặt kẻ thù. Vào ngày 24 tháng 4 năm 1962, bọn địch xúi linh mục và 150 giáo dân di cư vào bờ Nam tổ chức meeting phản đối chế độ miền Bắc. Lập tức bị các chiến sĩ ta vạch mặt bằng những lời rất thuyết phục, buộc đám biểu tình phải giải tán. Với lối sống văn hóa và lòng nhân ái của chiến sĩ ta đã thức tỉnh nhiều tên sĩ quan và binh lính Sài Gòn. Điển hình vào tháng 7 năm 1959, cảnh sát hai đồn Cát Sơn qua đò đổi gác, thuyền bị gió lật chìm. Cảnh sát bờ Nam đứng nhìn đồng đội bị nạn mà không cứu. Công an đồn Cửa Tùng ở bờ Bắc đã nhanh chóng nhảy xuống sông, cứu lấy sống hai tên cảnh sát Ngụy. Với hành động đó đã cảm hóa được một số cảnh sát bờ Nam, làm phân hóa đội ngũ của chúng. Chính vì vậy, các chiến sĩ công an ta đã xây dựng được nhiều cơ sở nổi tuyến trong lòng địch. Sau Hiệp định Geneva nhằm giáo dục, động viên nhân dân đấu tranh, thống nhất đất nước, ta đã cho xây dựng một hệ thống loa phóng thanh phân bố thành 5 cụm suốt chiều dài 1.500m ở bờ Bắc, mỗi cụm có 24 loa loại 25W hướng về bờ Nam. Mỗi ngày 24/24, hệ thống loa này phát đi phát lại chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền Thanh Vĩnh Linh, chương trình ca nhạc, ngâm thơ, nói về, kịch, dân ca, chương trình của đội truyền thanh lưu động rất hấp dẫn. Tức tối, mấy tuần sau, Mỹ Diệm gắn ở bờ Nam những cụm loa tay Đức, Úc sản xuất có công suất rất lớn, phát in ỏi, lấn át cả tiếng loa phát của ta. Hệ thống loa phóng thanh của ta công suất nhỏ, thế là Trung ương cấp thêm 8 loa công suất gấp đôi loại 50W và một loa công suất 250W để tăng giọng phát âm. Nhờ đó, mỗi lần địch lên giọng tâm lý chiến, hệ thống loa ở bờ Bắc phát lên, át hẳn tiếng nói của chúng. Địch tức tối, vào đầu năm 1960, một dàn loa Mỹ với công suất lớn hơn được đưa vào bờ Nam. Bọn chúng hinh hoang, hệ thống loa nói vỡ kính. Này sẽ vang vọng tận Quảng Bình, dân bờ Bắc nghe được rõ tiếng nói của chính nghĩa quốc gia. Không chịu thua, ta đã tăng thêm hệ thống loa có tổng công suất là 7.000W, riêng chiếc loa đại 500W. Đặt trên xe lưu động để tăng âm thanh cho hệ thống loa ta đã được dựng một đường dây cao thế dài 10 km kéo từ Vĩnh Sơn đến Vĩnh Giang và một trạm cao tầng đặt cách cầu Hiền Lương 2,5 km. Cách cụm loa được đặt trên hệ thống cụ trụ cốt thép kiên cố. Khi thuận gió, tiếng loa có thể truyền xa 10 km đến tận chợ cầu, cửa Việt, Do An, đồng bào các xã bờ Nam vô cùng vui sướng vì hàng ngày họ được nghe thấy tiếng nói thân thuộc của miền Bắc ruột thịt. Để đấu khẩu, Mỹ Diệm đã tung ra bến hải những tên tâm lý chiến nguy hiểm. Mỗi ngày, chúng nói từ 14 đến 15 tiếng đồng hồ. 1-2 giờ sáng, đã mở hết công suất loa, toàn nói những lời xuyên tạc lịch sử, ca ngợi Ngô Tổng thống là người thương dân, yêu nước. Trong khi trên các cánh đồng Vĩnh Linh, máy cày, máy bơm đang hoạt động thì chúng lại lưu loa Việt Cộng bắt người đang cày kéo thay trâu. Trên tâm lý chiến, lè nhè hàng đêm là tên Phương. Vào một đêm năm 1963, bốn chiến sĩ công an ta đã bí mật vượt sông, được bà con bờ Nam chỉ đường giết chiếc tên Phương ngay trong lúc nó đang gào lên loa phát thanh. Bà con hai bờ hả lòng, hả dạ, bởi họ từ nay không bị đánh thức lúc nửa đêm, không phải nghe những lời bỉ ổi, dối trá nữa. Đến năm 1965, khi Mỹ ném bom miền Bắc, hệ thống loa phóng thanh của cả hai bờ hoàn toàn đã ngưng hoạt động. Cuộc chiến 21 năm bên bờ Hiền Lương là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy hy sinh, gian khổ của quân và dân ta. Vị tuyến 17 là dấu mốc chia cắt đất nước ta 21 năm trời. Đất nước thống nhất hòa bình, người mất, người còn. Nhưng công lao của quân và dân khu vực giới tuyến được lịch sử khắc ghi. Vào tháng 12 năm 1986, khu di tích đôi bờ Hiền Lương được xếp hạng các quốc gia. Đây là điểm sáng trong hành trình của du khách trong và ngoài nước tìm về nơi đây, đo hòa lại một thời đất nước chịu cảnh chia cắt, hiểu được sức mạnh của một dân tộc tha thiết yêu hòa bình, một ý chí và khát vọng giành lấy độc lập tự do để có một Việt Nam tươi đẹp như hôm nay.